Đối thoại bầu cử tiểu bang Victoria năm 2022. Cuộc bầu cử tiểu bang Victoria đang đến rất gần. Dù 26 tháng 11 mới là ngày bỏ phiếu chính thức, nhưng các phòng phiếu sớm đã bắt đầu đông cử tri. Ngoài những lời hứa, chính sách của các đảng lớn, những ứng cử viên Úc gốc Việt cũng đang thể hiện khả năng thuyết phục cử tri theo cách của mình. Trong các chương trình của SBS tiếng Việt, Xuân Ngọc sẽ lần lượt cùng quý vị trò chuyện với những ứng cử viên có triển vọng trong cuộc bầu cử tiểu bang Victoria năm nay. Bây giờ sẽ là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, ứng cử viên đảng lao động ở vùng đông nam Melbourne. Và lời đầu tiên thì SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc rất là cảm ơn tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, dân biểu của đảng lao động tại tiểu bang Victoria tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin thân chào anh Xuân Ngọc của SBS bang Việt ngữ và đồng thời cũng xin kính chào thính giả của SBS Radio.
Vâng, những ngày này chắc chắn là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đang rất là bận rộn rồi, chúng tôi biết là như vậy. Không biết là không khí lúc này đối với cá nhân ông và đối với những cái hoạt động liên quan tới cuộc bầu cử thì như thế nào, ông chia sẻ nhanh được không ạ?
Dạ, ở Victoria chúng ta đã bắt đầu bỏ phiếu sớm từ ngày hôm qua thứ 24 Tây cho đến hết ngày 25 tháng 11. Rồi sau đến ngày 26 tháng 11 là ngày bầu cử chính thức đó, thì cái số phòng phiếu sẽ gia tăng thêm. Thì do đó chúng tôi phải vận động rất là nhiều, kiếm những người để mà giúp cho các thùng phiếu. Và đồng thời, riêng cá nhân tôi thì cũng là dân biểu của vùng Đông Nam đó, thì có một số người Việt mình ở đó. Tuy nhiên tôi là người dân biểu Việt Nam duy nhất ở Victoria, thành ra tôi cũng đang giúp rất là nhiều những dân biểu khác của đảng lao động. Khi mà vùng của họ có nhiều người Việt, chẳng hạn như là San Albans, Tarnet hay là phía Tây, Footscray, ngay cả Richmond,
dạ.
Ngay vùng tôi thì có nhiều người Việt ở Springvale, Dandenong và Mulgrave chẳng hạn. Thành ra tôi cũng gần như là phải bao,
bao
phải giúp rất là nhiều dân biểu khắp toàn tiểu bang luôn anh, nhất
vâng.
là những nơi có người Việt sinh sống.
Vâng, chúng ta đi thẳng ngay vào vấn đề của ngày hôm nay. Cái câu hỏi mà Xuân Ngọc muốn trực tiếp hỏi ông ngay, đó là ông là một ứng cử viên gốc Việt, ông cũng là một chính trị gia Úc nhưng mà là gốc Việt, thì một cái lẽ thường đồng hương sẽ kỳ vọng ngay và ít nhất là đặt câu hỏi với ông, tức là ông vận động được gì cho các dự án cộng đồng Việt Nam, ông làm được gì cho các cử tri Việt Nam tại đây để mà họ có thể bỏ phiếu cho ông?
Dạ, thưa với anh, trước hết là tôi là một người dân biểu Úc gốc Việt. Cái nhiệm vụ của tôi trong vùng Đông Nam của Melbourne là cho các cử tri vùng đó. Tuy nhiên là một người Việt Nam thì tôi luôn luôn đặt cái quyền lợi và cái tiếng nói của người Việt mình lên trên cái hàng ưu tiên. Thì đầu tiên là có được cái tiếng nói của người Việt mình, thì bao nhiêu năm nay trong tiểu bang của Victoria không có được một người dân biểu gốc Việt. Và ngay cả trên New South Wales là một tiểu bang lớn cũng chưa có được anh, mặc dù chúng ta đã được một người vào liên bang. Với tư cách là một nghị viên, là một dân biểu độc lập ở liên bang. Cái thứ nhất là cái tiếng nói của người Việt của mình, tôi cũng đã phản ánh và đồng thời phát biểu nhiều lần tại Quốc hội về những cái sự hy sinh của người Việt tị nạn và nhất là miền Nam, và cũng nói lên được những cái nguyện vọng của người Việt mình. Thì đó là những cái tiếng nói của tôi trong nội bộ của đảng và đồng thời ngay phát biểu ngay trong Quốc hội, và những gì tôi phát biểu trong Quốc hội đều có lưu lại vĩnh viễn ở trong Quốc hội. Về mặt về vấn đề tài chính á, thì gần đây chắc anh cũng không biết quý thính giả có nghe, khi mà tranh cử vào năm 2018 á, thì chính phủ lao động lúc đó có hứa là nếu trở lại thì họ đã trở lại, và do đó chính phủ lao động đã giúp cho cái viện bảo tàng người Việt tự do của mình một số là 4,5 triệu. Thì cách đây khoảng vài tuần, đáng lẽ là có một cái thông báo lớn nhiều sớm hơn nữa, nhưng mà tại vì tôi bận bên công tác bên Ấn Độ, thành ra bên chính phủ vừa đợi tôi về, thì cách đây một vài tuần thì chính phủ lao động của tiểu bang Victoria đã công bố, đây không phải là lời hứa anh ha, đây là một cái sự giúp đỡ chính thức, lúc đó thì chính phủ vẫn còn đang chính thức, thì sẽ cho thêm 2,3 triệu, tức là tổng cộng là 6,8 triệu cho cái viện bảo tàng người Việt đầu tiên tại nước Úc và được xây tại Footscray. Thì đó là một cái vận động rất là lớn của tôi trong nội bộ. Cái 4,5 triệu trước kia thực sự đó không phải là, tôi không thể nói là sự vận động của tôi là lúc đó tôi đang ở tranh cử. Tuy nhiên kỳ này tôi có thể nói là 2,3 triệu đó là một trong những cái vận động rất là nỗ lực của tôi. Và gần đây nữa, cách đây một tuần đó anh Xuân Ngọc, thì ông Thủ Hiến và chính phủ tiểu bang Victoria đã công bố thêm là vì đây là một cái lời hứa thôi anh ha, là nếu mà đảng lao động mà trở lại chính quyền vào sau ngày 26 tháng 11 này, thì chính phủ một nhiệm kỳ mới của lao động sẽ giúp đỡ tổng cộng là 800.000 Úc Kim cho hai cái hội chợ Tết, một cái hội chợ Tết trên đường Richmond, tức là khu đường Victoria ở khu Richmond, và 400.000 là cho hội chợ Tết của cộng đồng người Việt tự do của mình. Tức là mỗi hội chợ Tết là 100.000 trong vòng 4 năm tới, hai hội chợ Tết tổng cộng là 800.000. Thì đó là những cái mà cụ thể mà quý vị cũng như anh có thể thấy được bên ngoài. Tuy nhiên trong nội bộ thì tôi có rất là nhiều sự bàn thảo về những cái chính sách và những cái phản ánh và nói lên được cái tiếng nói của cộng đồng người Việt của mình. Nhất là về cái vấn đề nhân quyền tự do. Và không những nhân quyền tự do cho Việt Nam mà đồng thời cho nhiều nước khác, thì đây là một cái điều mà tôi luôn luôn đặt trên hàng đầu vì là một người Việt đi tìm tự do. Tôi cũng đã có rất là nhiều lần phát biểu và tham gia các sinh hoạt của bên cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Hồng Kông và các cộng đồng khác khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà những cộng đồng Victoria này, tức là cộng đồng đã đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ngoài những cái việc như vậy thì trong quốc hội đang còn rất là nhiều công tác khác. Tôi là chủ tịch của cái ủy ban quốc hội thượng viện về vấn đề kinh tế và hạ tầng cơ sở, và đồng thời đảm nhiệm luôn là phó chủ tịch của ủy ban về vấn đề xã hội và các vấn đề pháp lý. Thành ra rất là nhiều, chúng tôi đã trong 4 năm qua là đã có tất cả là 11 cuộc điều trần quốc hội, cái số điều trần nhiều nhất trên thượng viện, mà tất cả các tiểu bang khác, có ủy ban khác mà cộng lại thì cũng không được 11 lần như vậy. Và chưa kể những cái đạo luật mà chúng tôi phải làm việc, có những cái đạo luật chúng tôi phải ngồi trên quốc hội 25 tiếng đồng hồ để mà thông qua những đạo luật đó.
Dạ.
Thì đó là những nỗ lực của tôi trong cái nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, thưa anh.
Vâng. Và giờ phút này chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn, tức là COVID thì tạm qua đi, tất nhiên bây giờ có những cái diễn biến mới, nhưng mà khoan hãy nói về chuyện đấy. Mà chúng ta đang sống trong cái tình hình kinh tế và chính trị thế giới nó bắt đầu, nó cũng dẫn đến cái bất ổn đối với các hộ gia đình Úc, đối với người dân Úc, trong đó thì có cộng đồng Việt Nam. Thế thì đối với chính sách của Đảng Lao động nói chung và tại tiểu bang Victoria nói riêng này, trong cái thời gian tới đây thì theo ông, những chính sách như thế nào đưa ra để mà có thể làm thế nào để đưa cái đời sống của người dân nó ổn định hơn là một này. Cái thứ hai nữa đó là thuyết phục được người ta, để người ta có thể tin tưởng vào một cái chính quyền, những cái con người mà đại diện cho mình đưa ra những chính sách.
Dạ, thưa anh, đầu tiên tôi xin thưa là cái vấn đề của tiểu bang và liên bang, mặc dù là đều là chính phủ lao động nhưng mà nó có những cái lĩnh vực khác nhau. Trong tiểu bang thì chúng tôi không có quyền nói về vấn đề ngoại giao và quân sự, thì đó là thuộc quyền liên bang. Tuy nhiên, biết cái tình hình như anh cũng đã trình bày là có những cái mối đe dọa, nói thẳng ra là, và những cái sự bất ổn trên thế giới, không những về chính trị, không những về kinh tế mà còn về quân sự, thì sẽ có cái nhiều cái chuyện diễn biến đang xảy ra và sẽ xảy ra, từ Ukraine cho tới cái diễn biến có thể xảy ra ở Đài Loan và Biển Đông của chúng ta. Thì nói chuyện chung với anh thì sẽ có nhiều cái nỗ lực ở liên bang mà cũng như các chính phủ khác trên thế giới sẽ đã và sẽ có những cái mối liên hệ với các nước Đông Nam Á nhiều hơn, vì một cái vấn đề rất là rõ ràng, tại vì họ cần có một sự đồng minh để mà nếu mà có chuyện gì xảy ra thì có thể là ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Cộng. Đó là nói thẳng như vậy. Còn vấn đề tiểu bang với anh thì chúng ta đã biết là trong 4 năm vừa qua thì đã mất 2 năm về vấn đề bệnh dịch COVID-19. Thì đây là một cái bệnh dịch mà cả trăm năm mới có một lần, thì ảnh hưởng rất là nhiều từ vấn đề sức khỏe, kinh tế cũng như tâm thần của người dân. Và đặc biệt của tiểu bang Victoria thì chúng tôi là chính phủ của tiểu bang đã có nhiều cái chính sách và đã hứa hẹn là nếu mà trở lại trong sau ngày 26 tháng 11 này sẽ tiếp tục để mà giúp đỡ, để mà hồi phục lại kinh tế, để mà xây thêm trường học, xây thêm bệnh viện, mướn thêm y tá. Và đặc biệt là vấn đề mà nhân lực đó, thì đây là một cái sự thiếu hụt rất là lớn, không những cho tiểu bang, cho nước Úc mà cho khắp thế giới. Chúng ta đang cần đào tạo rất là nhiều về tất cả mọi ngành nghề, từ những cái chuyện mà chúng ta thấy mỗi ngày như từ nhà hàng, quán ăn cho tới những cái ngành nghề chuyên môn, nhất là về ngành y tế, bác sĩ và các chuyên gia khác. Và đồng thời chính phủ tiểu bang Victoria là đã có những cái công trình xây dựng rất là lớn, đến 5 tỷ để mà xây thêm một số nhà cho những người mà vô gia cư. Và đồng thời là chúng tôi Từ năm 2023 sắp tới nếu mà trở lại thì sẽ có những cái lớp mà cho các em từ 3 đến 4 tuổi được miễn phí. Tại vì những đứa trẻ đó, đầu óc của những em trẻ là 95% bộ óc phát triển trong vòng 5 năm đầu. Thành ra nếu mà có những cái sự giúp đỡ, học hỏi và những cái lớp để cho các em tới học và chơi thì đây là một cái sự khởi đầu rất là quan trọng và rất là bổ ích sau này trong cuộc sống, cuộc đời của các em. Thì đó là nói sơ qua những cái chính phủ của Victoria, Đảng Lao động. Chúng tôi đã có nhiều cái dự án rất lớn, từ vấn đề xây thương bệnh viện, chẳng hạn như ở vùng Springvale, có một cái bệnh viện về tim lớn nhất Nam Bán Cầu đã khánh thành, và đồng thời là có nhiều cái chính sách để mà giúp cho hồi phục lại kinh tế. Chẳng hạn như vấn đề mà thiếu hụt về ngành nghề đó, thì chúng tôi đã đưa ra một cái lời hứa là nếu mà trở lại đó, thì các ngành học ở trong TAFE, các trường kỹ thuật đó, thì có một số ngành nghề được học miễn phí. Trước đây và hiện giờ thì những người mà đã có những cái bằng cấp chuyên môn khác, chẳng hạn như cử nhân hay là những cái bằng về chuyên môn khác thì không được học miễn phí. Tuy nhiên, nếu trở lại thì chính phủ Victoria sẽ cho tất cả những người, không kể là họ đã có bằng chuyên môn ngành khác hay không, để mà họ có thể trở lại trường thép để mà học thêm những ngành nghề mà thích ứng và đồng thời đáp ứng được cái nhu cầu về kinh tế của tiểu bang. Tuy nhiên những cái ngành nghề đó thì chỉ có một số ngành nghề đã được lên rất là dài, tuy nhiên không phải ở tất cả mọi ngành nghề. Thì tôi cũng muốn nhấn mạnh điều đó tại vì chúng tôi muốn nói cho rất là rõ ràng. Thì đó là điểm sơ qua một số các chính sách. Chẳng hạn như vấn đề đời sống của người dân á, thì bây giờ điện gas rất là mắc. Thì trong năm qua chính phủ tiểu bang đã cho mỗi gia đình, không kể là gia đình đó là người dân Victoria hay là người du học sinh hay là những người ở đây mà chưa có quốc tịch Úc, mỗi gia đình được 250 đô để mà có thể trang trải phần nào cái tiền phí tổn về điện và gas. Và năm 2023 thì chúng tôi có hứa là sẽ đem lại 250 đô cho mỗi gia đình như đã làm trong năm nay 2022 để mà giúp đỡ cho thêm đường nào cái cuộc sống. Và chúng tôi rất là một cái công trình, một cái dự án rất là lớn là sẽ gần như là quốc hữu hóa lại cái vấn đề những cái về điện năng và khí đốt. Tại vì để trong tay tư nhân đó, thì trong thời gian vừa qua vì một phần vì chiến tranh ở Ukraine, một phần vì những cái yếu tố khác trên thế giới thì những cái giá điện và giá khí đốt rất, lên rất là cao và họ đã làm được rất là nhiều tiền lời. Tuy nhiên đó là những công ty tư nhân thì họ có quyền như vậy. Chính phủ tiểu bang Victoria sẽ lập lại một cái ủy ban để mà kiểm soát những vấn đề năng lượng và nhằm mà có thể giảm bớt cái tiền mà khí đốt và tiền điện mà các mỗi cư dân và mỗi nước gia đều phải trả. Để điểm sơ qua một số chính sách để có thể giúp đỡ vấn đề kinh tế, vấn đề hồi phục kinh tế, đời sống hàng ngày cũng như và tương lai về vấn đề nghề nghiệp và những cái cấu trúc hạ tầng cơ sở, nhà thương và những cái tuyến đường xe điện, Suburban Rail Loop là một cái tuyến đường rất là lớn để mà đáp ứng được cái sự gia tăng về dân số của tiểu bang Victoria tới đây. Phải nói rằng có những cái ước tính của các chuyên gia đó là trong vòng vài năm nữa thì dân số của Victoria có thể ngang bằng hoặc là trội hơn cả cái tiểu bang lớn nhất nước Úc hiện giờ, đó là tiểu bang New South Wales. Thành ra chúng tôi ở tiểu bang này chúng ta cần rất là nhiều các hạ tầng cơ sở về trường học, về giao thông, về đường xe điện ngầm, nhà thương, vân vân.
Vâng, đó là những cái lợi ích rất là sát sườn, rất gần gũi với đời sống của người dân hàng ngày. Và trong những cuộc bầu cử thì một cái lợi ích cũng rất quan trọng khác đó chính là bỏ phiếu, và bỏ phiếu làm sao cho hiệu quả lại là một vấn đề. Ông nghĩ sao về cái chuyện này?
Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội trình bày về vấn đề này. Thứ nhất là vấn đề dân chủ bỏ phiếu là một cái quyền chúng ta cần phải trân quý, vì biết bao nhiêu người đã phải tranh đấu và hy sinh cả mạng sống mình mà chưa được cái quyền đó ở nhiều nơi trên thế giới. Ngay tại Úc và tiểu bang Victoria nói riêng đó thì đi bầu là một điều bắt buộc. Tuy nhiên tôi đã có những cái tìm hiểu và đồng thời cũng biết rằng á, là ngay trong những cộng đồng sắc tộc và đặc biệt là cộng đồng của người Việt chúng ta đó, thì vấn đề đi bỏ phiếu đó, đi thì cũng tương đối là đông nhưng mà phiếu hư thì quá nhiều so với những cộng đồng chính mạch khác. Những cái thùng phiếu mà tôi kiểm phiếu, con số từng thùng phiếu ở trong vùng Đông Nam, lấy làm ví dụ anh Xuân Ngọc, thì có tất cả là 100, hơn 100 thùng phiếu. Thì những vùng người Việt mình và những vùng người sắc tộc khác như Campuchia hay là Afghan, thì cái số phiếu bị hư đó có thể lên tới là 1 trong 6 phiếu bị hư, tức là 6 lá phiếu thì 1 lá phiếu bị hư, và những cái thùng phiếu thì có thể 10 phiếu bị hư 1 phiếu. Trong khi đó toàn tiểu bang đó thì chỉ có 4% thôi, tức là 1 trên 20 phiếu bị hư, hay là thấp hơn nữa, hay là 1 trên 33 phiếu bị hư, đó là trung bình. Nhưng mà những thùng phiếu đặc biệt trong vùng Đông Nam, tôi chưa có nghiên cứu về những cái vùng phía Tây cũng là nơi có nhiều người Việt, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là một cái phản ánh của các cộng đồng sắc tộc và cộng đồng Việt Nam mình nói riêng. Do đó tôi rất là mong mỏi, thứ nhất là đồng bào chúng ta đi bầu, thực hiện cái quyền công dân của mình, thì đây là một cái nhiệm vụ, một cái quyền lợi. Thứ hai, khi đi bầu thì để lá phiếu mình được có cái hiệu lực, thì xin đồng bào là bầu cho một cách chính xác, để lá phiếu mình không có bị trở thành bất hợp lệ. Khi mà chúng ta đi bầu đó thì mỗi người sẽ được phát 2 lá phiếu, một lá phiếu nhỏ màu xanh và một là cho hạ viện, và một lá phiếu lớn màu trắng rất là dài cho thượng viện. Lý do lá phiếu trên thượng viện dài tại vì rất là nhiều đảng tranh cử. Nói về lá phiếu xanh trước anh ha, về hạ viện thì mỗi vùng đó nó có những cái tên những người ứng cử riêng. Nói về cái vùng Đông Nam của tôi là thượng viện, thì có ở trên thượng viện thì có ở dưới là 11 hạ viện, tức là 11 vùng khác nhau hạ viện, 11 danh hiệu hạ viện. Thì khi mà đồng bào bỏ phiếu xanh á thì phải đánh số toàn bộ các ô, không để trống ô nào hết, mà đánh số theo thứ tự, không thể để đánh một rồi hai lần nữa không được, thí dụ như vậy, tức là 1, 2, 3, 4 cho đến khi tất cả các ô. Thì đồng bào chọn người nào mình bầu là đánh số 1 ưu tiên nhất, và đánh số 2 những người mình kế tiếp mình thích, và số 3 vân vân cho đến hết cái đó. Thì dĩ nhiên là một ứng cử viên là một đảng viên của Đảng Lao động, thì tôi kêu gọi bầu cử cho Đảng Lao động. Vì tôi biết được những cái chính sách và những cái việc làm của Đảng Lao động trong quá khứ và sẽ làm trong tương lai. Cái cách hay nhất đó là khi đồng bào tới các thùng phiếu thì sẽ có nhiều người phát những cái tờ giấy mà để cách bầu đó anh Xuân Ngọc.
Vâng, hướng dẫn
Thì
đó.
nếu dạ, dạ nếu mà đồng bào mà muốn bầu cho đảng nào chẳng hạn như Đảng Lao động, thì cứ việc copy, cứ việc chép sao y như vậy từ trên cái tờ hướng dẫn đó vào trên lá phiếu của mình, thì đó là lá phiếu màu xanh của Hạ viện. Đồng thời cái lá phiếu màu trắng nó rất là dài, thì nó lá phiếu nó sẽ chia làm 2 phần, phần phía trên và phần phía dưới, và được chia ra bởi một cái vạch nhận làm ngang, màu ngang đậm. Cách bầu thì trên thượng viện mặc dù lá phiếu dài nhưng mà bầu đơn giản hơn. Ở phía trên nếu đồng bào chọn bầu cho đảng nào thì chỉ cần đề số 1 vào đảng đó mà thôi, không cần làm gì nữa, vậy là xong. Chẳng hạn như trong vùng Đông Nam của tôi thì lần này nếu đồng bào muốn bầu cho Đảng Lao động, trong đó có tôi là ứng cử viên thượng viện vùng Đông Nam, thì xin chọn cái ô mà nó đến có cái chữ là chữ N, tức là từ đầu thì có chữ A, B, C, rồi từ từ đi đến khoảng giữa lá phiếu thì lại có chữ N. Và ở dưới cái ô đó đó thì có đề cái chữ Australian Labor Party, tức là Đảng Lao động Úc. Thì chỉ cần viết số 1 rõ ràng vào cái ô đó, vậy là xong. Nếu mà những ai muốn bầu ở dưới cái lằn vạch đó, đó thì không được đánh ở bên trên mà chỉ bầu ở dưới thôi. Thì ở dưới là phải biên tên, cũng biên số từ 1 đến số 5. Nó có tất cả rất là nhiều ô. Mình chỉ chọn những người nào mà mình muốn bầu thì đánh số 1, rồi số 2, số 3, số 4, số 5 và là đủ. Tuy nhiên cách đơn giản nhất vẫn là bầu cho một đảng phái mà mình chọn, thì bầu bên trên lằn vạch đen và đánh số 1 vào ô đó. Chẳng hạn như Đông Nam là ô có chữ N ở bên trên và dưới để chữ Australian Labor Party, viết số 1 vào đó, vậy là lá phiếu sẽ hợp lệ cho thượng viện.
Vâng.
Thì đó là dạ.
Vâng, thông tin rất là chi tiết, và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và chúc ông thật là nhiều may mắn.
Cảm ơn anh thật nhiều, và nhân đây cũng xin cảm ơn SBS và đồng thời cảm ơn thính giả đã theo dõi. Và lời kêu gọi là chúng ta cần phải thực hiện cái quyền công dân của mình, đi bầu cho đông, và hãy làm sao cho lá phiếu mình có được cái hiệu lực để nói lên được cái tiếng nói của cá nhân mình, của cộng đồng mình và của cái tiểu bang này. Xin cảm ơn anh Xuân Ngọc SBS, và đồng thời xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.